bạn, các bạn đang nghe truyện trinh thám hình sự ảo ảnh quyền lực Master of the Game, tác giả Sydney Sheldon, dịch giả Tuấn Anh, tại kênh truyện audio Lê Duy Dương Lê. Tập 8. Sáng nào cũng như sáng nào, Margaret được thức dậy vào lúc 5 giờ sáng để nướng những ổ bánh mì lớn thơm phức. Và khi những người khách trọ lục tục kéo nhau vào phòng ăn dùng bữa sáng, thì cô mang ra cho họ món cháo, chăm bông, trứng và một số món khác. Cùng với đó là một bình cà phê nóng. Đa phần đám khách này là những người đi đào kim cương đang trên đường đến hoặc là vừa từ địa điểm đăng ký chủ quyền của họ trở về. Những người này thường dừng lại ở Cliff Reef một thời gian để đưa những viên kim cương đi định giá, tắm giặt, uống một bữa no say và chui vào một nhà thổ nào đó. Trình tự thông thường là như vậy. Phần lớn trong bọn họ là những kẻ phiêu lưu, lỗ mãng và thất học. Ở Cliff Reef có một luật lệ bất thành văn mà ai cũng phải hiểu và chấp hành. Đó là không được gà gẫm những phụ nữ tử tế. Nếu một người đàn ông muốn thực hiện nhu cầu xác thịt, họ phải tìm đến các ả gái điếm. Nhưng với Margaret lại là một trường hợp ngoại lệ. Cô không thuộc cả hai loại đàn bà kể trên. Những cô gái tử tế độc thân thì không ai lại mang bầu. Và đám đàn ông thì lập luận rằng cô đã lỡ dại một lần thì có thể cũng sẽ sẵn sàng ngủ với một người khác. Và bọn họ quyết định đánh tiếng hỏi cô. Bọn họ người thì lỗ mãng, cục cằn, kẻ thì dâm đảng và đểu cán. Margaret dẹp yên bọn họ chỉ bằng lòng tự trọng kín đáo của mình. Nhưng một đêm, khi bà Owens đang chuẩn bị đi nghỉ, thì nghe thấy tiếng kêu vọng ra từ phòng của Margaret ở phía sau nhà. Bà vội xô cửa và xông vào. Một khách trọ trong trạng thái say rượu đã xé toan chiếc váy ngủ của Margaret và đè ngửa cô trên giường. Bà Owens nhảy sổ vào hắn ta như một con hổ. Bà giới lấy chiếc bàn là và phang mạnh vào đầu hắn ta. Bà to cũng phải hơn rưỡi gã kia, nhưng cũng chẳng chưa ăn thua gì. Trong cơn giận dữ, bà phang mạnh lên đầu hắn ta, làm hắn ngất lịm đi. Rồi bà lôi hắn sền sệt ra ngoài đường. Bà vội quay lại xem Margaret ra sao. Cô đang lau máu trên môi rỉ ra do gã kia cắn vào. Hai tay cô rung lên. Có sao không, Maggie?
Không ạ, cảm ơn bà Owens.
Margaret ngẹn ngào, nước mắt ứa ra. Cô hiểu rằng trong cái thị trấn mà không ai muốn nói chuyện với cô thì vẫn còn những người thật tốt bụng. Bà Owens ngắm nhìn cái bụng tròn mẩy của Margaret và thầm nghĩ.
Tội nghiệp con bé, cứ vẫn nuôi hy vọng. Jimmy sẽ chẳng bao giờ cưới nó cả.
Kỳ sinh nở đang đến gần. Giờ cô cảm thấy hay mệt mỏi. Mỗi lần cúi xuống và đứng lên đều rất khó khăn. Niềm vui duy nhất mà cô cảm nhận được là khi thấy đứa con đang giãy đạp trong bụng. Cô và đứa con bé bỏng hoàn toàn cô độc trên thế gian này. Cô nói chuyện thủ thỉ với nó cả tiếng đồng hồ, kể cho nó nghe về những điều kỳ diệu mà cuộc sống sẽ dành cho nó. Một buổi tối sau bữa ăn, có một đứa bé da đen đến nhà trọ và đưa cho Margaret một bì thư dán kín.
Tôi đợi chị trả lời đấy, thằng bé nói.
Margaret đọc thư, đọc lại một lần nữa cho thật kỹ. Đồng ý, câu trả lời là bằng lòng. Cô nói. Đúng giữa trưa ngày thứ sáu kế đó, Margaret đến trước nhà chứa của Madame Agnes. Có tấm biển treo đề rõ, đóng cửa. Margaret gõ cửa dễ dài dặt, bỏ qua sự chú ý của người đi đường. Cô tự hỏi, liệu việc mình sẽ làm tới đây có phải là một sai lầm hay không? Đó là quyết định khó khăn. Và cô đã chấp nhận nó chỉ vì xuất phát từ nỗi cô đơn khủng khiếp. Bức thư viết. Cô Van der Merwe thân mến, đây thực sự không phải là công việc của tôi, nhưng các cô gái ở chỗ tôi và tôi đã nói nhiều về tình cảnh không may mắn và bất công của cô. Chúng tôi nghĩ rằng đó là những sự thật đáng xấu hổ. Chúng tôi muốn được giúp đỡ cô và đứa bé. Nếu cô thấy không phiền, chúng tôi sẽ rất hân hạnh được mời cô tới dự bữa ăn trưa. Trưa thứ sáu, cô có rảnh không? Madame Agnes. Tái bút, chúng tôi sẽ giữ kín. Margaret do dự, định bỏ đi, thì cửa mở. Trước mắt cô là Madame Agnes, Á khoát tay Margaret và nói:
Mời vào, cô bạn, hãy vào trong nhà cho đỡ nóng.
Agnes đưa cô vào phòng khách được bài trí với những chiếc divan, bàn và ghế bọc da đỏ theo kiểu phong cách thời Victoria. Căn phòng được trang trí với những dải ruy băng, những lá cờ nhỏ, và có Chúa mới biết được chúng được lôi từ đâu ra. Những quả bong bóng sặc sỡ, có mấy mảnh bìa cắt tông được treo trong phòng, trên đó có viết ngoệt ngoạc mấy dòng: Chào đón em bé, sẽ là một bé trai, chúc mừng ngày sinh. Trong phòng hiện có 8 cô gái bán hoa làm việc cho Agnes, đủ các khổ người, lớn tuổi và màu da. Tất cả bọn họ đều ăn mặc gọn gàng cho buổi tối hôm nay, theo sự chỉ dẫn của Agnes. Họ mặc trang phục kiểu bảo thủ và không phấn son gì cả.
Trông họ còn đáng kính hơn các bà vợ ở thị trấn này.
Cô thầm nghĩ. Cô nhìn những gái làng chơi này, không biết phải làm gì. Một vài trong số họ cô đã biết mặt. Margaret đã từng phục vụ họ khi còn làm ở cửa hàng của cha. Có mấy cô trông thật trẻ trung và xinh đẹp. Một hai cô khác thì đã ở tuổi sồn sồn, hơi béo. Mái tóc dù đã nhuộm nhưng cũng không giấu được. Tất cả họ đều có chung một điểm. Họ quan tâm đến cô. Họ đều thân thiện, cởi mở và đều muốn làm cô vui. Họ quay quanh Margaret một cách tự giác, ý tứ, không nói hoặc làm điều gì để cô phiền lòng. Bất chấp ai đó có đặt điều này khác đi nữa, họ vẫn biết cô là một tiểu thư và vẫn biết sự khác biệt giữa họ và cô. Họ hãnh diện vì Margaret đến với họ. Họ quyết không để bất kỳ một điều gì làm hỏng cuộc vui được tổ chức dành cho cô.
Agnes nói: Chúng tôi đã chuẩn bị cho cô một bữa thịnh soạn, bạn thân mến. Tôi hy vọng là cô đã đói bụng.
Họ đưa Margaret vào phòng ăn với một chiếc bàn đã được dọn sẵn chu đáo. Một chai champagne đặt ở chỗ ngồi của Margaret. Trên lối đi vào phòng ăn, cô đã để mắt tới cầu thang dẫn lên gác hai. Cô biết Jamie có lui tới đó và tự hỏi không biết anh đã chọn cô gái nào vậy. Có thể là với tất cả bọn họ. Và cô nhìn lại xem ở họ có cái gì cho Jamie mà cô không có. Bữa trưa thực sự trở thành một bữa tiệc. Bắt đầu là món súp nguội và salad. Tiếp đó là món cá chép. Sau nữa là món thịt cừu cùng với khoai tây và rau tươi. Cuối cùng là món bánh nướng, phô mát, trái cây và cà phê. Margaret thấy mình ăn uống rất ngon miệng và thoải mái. Cô được xếp ngồi ở đầu bàn. Agnes ngồi kế bên phải, còn bên trái là Maggie, một cô gái tóc vàng chắc cũng chỉ tới 16 tuổi. Thoạt đầu, mọi người có vẻ nói năng dè dặt. Các cô gái điếm có thể kể ra hàng tá chuyện cười, nhưng đó không phải là những chuyện mà họ cho là Margaret có thể nghe được. Và do vậy, họ nói chuyện về thời tiết và sự phát triển của Cliff Reef và cả của Nam Phi nữa. Họ biết khá nhiều chuyện về chính trị, kinh tế và tìm kiếm kim cương. Bởi lẽ họ là người được nghe trực tiếp từ miệng những khách hàng của mình. Maggie, cô gái tóc vàng bỗng cất tiếng.
Jamie vừa mới tìm thấy một bãi kim cương ở...
Không khí trong căn phòng đột ngột trầm xuống và cô ta nhận ra mình đã nói hớ, vội đế thêm vào.
Đó là chú Jamie của tôi, ông ta cưới bà dì của tôi mà.
Margaret cảm thấy ngạc nhiên với cảm giác ghen tuông đang trào dâng trong lòng cô. Madame Agnes vội chuyển sang chủ đề khác. Khi bữa ăn kết thúc, Agnes đứng dậy và bảo Margaret đi theo. Cô và các cô gái theo Agnes sang một phòng khách thứ hai mà trước đó Margaret không biết đến sự tồn tại của nó. Căn phòng tràn ngập với hàng đống món quà được gói rất đẹp. Margaret đã không còn tin vào mắt mình.
Tôi không biết phải nói gì.
Agnes bảo Margaret, hãy mở chúng ra đi. Có một cái nôi treo, những đôi giày len đan bằng tay, một chiếc áo choàng ngoài dài làm bằng lụa dùng cashmere, có cả một đôi giày bé tí xíu của Pháp, một chiếc chán bạc có diện dắt vàng cho trẻ em, một chiếc lược, một bàn chải đánh răng có tay cầm nạm bạc chắc chắn, một con ngựa đã được sơn màu xám, đồ chơi những chú lính và cả nhiều khối xếp hình làm bằng gỗ. Và không thể nhắc đến một thứ đẹp nhất trong số này, một chiếc áo dài trắng để làm lễ rửa tội cho trẻ sơ sinh. Thật cứ như là đang trong dịp Noel, vượt qua mọi sự mong đợi của Margaret. Tất cả những cô đơn và bất hạnh trong những ngày tháng vừa qua trào dâng trong cô. Margaret hòa khóc nức nở. Madame Agnes giang tay ôm lấy cô và nói với những cô gái còn lại. Ra ngoài đi. Họ lặng lẽ rời khỏi phòng. Agnes dẫn Margaret tới ngồi xuống một chiếc divan và dỗ dậy cô cho đến khi những tiếng nức nở lặng dần. Cô lắp bắp.
Em thật xin lỗi. Em không hiểu thế nào nữa.
Ổn thôi, cưng à. Căn phòng này đã chứng kiến nhiều nỗi gian truân đến rồi lại đi. Và cô biết là tôi rút ra được điều gì không? Đó là cuối cùng thì mọi việc cũng sẽ được sắp đặt ổn thỏa. Đâu sẽ vào đó, cô và con cô cũng vậy.
Cảm ơn chị.
Margaret nói lý nhí, cô chỉ về hướng đóng quà.
Em không biết phải cảm ơn chị và các bạn ở đây như thế nào cho đủ.
Madame Agnes nắm chặt tay Margaret. Đừng khách sáo vậy, cô không thể hình dung là tôi và các cô gái ở đây vui thế nào trong chuyện này đâu. Chúng tôi ít khi có điều kiện được làm một việc như vậy. Khi một trong số chúng tôi mang bầu thì đó là một tai họa, mẹ kiếp. Agnes vội đưa tay bịt miệng và thốt lên.
Ôi, tôi xin lỗi.
Margaret mỉm cười. Em muốn chị hiểu được rằng đây là một trong những ngày đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của em đấy. Chúng tôi rất vui vì cô đến thăm. Theo hiểu biết của tôi, cô đáng giá bằng tất cả cái đám đàn bà ở thị trấn này gộp lại. Đó là lũ chết tiệt. Tôi muốn giết bọn họ vì cái lối chúng đối xử với cô. Và nếu cô không giận, tôi có thể nói thẳng rằng Jimmy McGregor là một thằng ngu. À, đứng dậy. Đàn ông, đó sẽ là một thế giới tuyệt diệu nếu chúng ta có thể sống với họ mà không sinh ra những đứa con hoang. Mà cũng chưa hẳn như vậy, ai mà biết được. Margaret đã bình tâm trở lại. Cô đứng lên, cầm lấy tay Madame Agnes.
Chừng nào còn sống, em sẽ không bao giờ quên buổi tối hôm nay. Rồi đây, khi con em đã lớn khôn, em sẽ kể cho nó nghe về chuyện này.
Madame Agnes cau mày. Cô thực sự nghĩ vậy à?
Margaret mỉm cười. Thật mà chị.
Madame Agnes tiễn Margaret ra tới cửa. Tôi sẽ cho xe đưa tất cả số quà này đến nhà trọ cho cô. Chúc cô gặp nhiều may mắn.
Cảm ơn, rất cảm ơn chị.
Margaret đáp lời và bước đi. Madame Agnes đứng lặng trong chốc lát nhìn theo cô vụng về đi xa một đoạn. Rồi ả quay vào và nói. Nào, các tiểu thư, chúng ta bắt tay vào việc nào. Một giờ sau, ngôi nhà chứa của Madame Agnes lại mở cửa hoạt động như bình thường. Chương 8. Đã đến lúc để cho cái bẫy sập xuống. Trong 6 tháng vừa qua, Jimmy McGregor đã âm thầm mua hết số cổ phần của các cổ đông có góp vốn làm ăn với Van der Merwe trong các cơ sở kinh doanh của lão và giờ đây đã giành được quyền kiểm soát. Nhưng mục tiêu luôn ám ảnh Jimmy là phải chiếm được các bãi kim cương của Van der Merwe ở sa mạc Namib. Vì những bãi kim cương này mà Jimmy đã phải trả giá hàng trăm lần trầy da xước thịt, suýt nữa là cả mạng sống của mình. Anh đã sử dụng số kim cương mà anh cùng với Banda lấy được để gây dựng lên một đế chế. Một đế chế kinh doanh hùng mạnh sẽ nghiền nát Salomon Van der Merwe. Nhiệm vụ đó chưa hoàn thành. Giờ đây, Jimmy đã sẵn sàng. Van der Merwe ngày một lún sâu vào nợ nần. Mọi người trong thị trấn đều từ chối cho lão dây tiền. Chỉ duy nhất một người còn dành nguồn tín dụng cho hắn là nhà băng mà Jimmy là chủ nhân giấu ngặt. Jimmy thường xuyên chỉ dẫn người quản lý nhà băng này.
Solomon muốn bao nhiêu, cho hắn dạy bấy nhiêu.
Các cửa hiệu bách quá của lão giờ đây hầu như không bao giờ mở cửa. Van der Merwe bắt đầu uống rượu từ lúc sáng sớm. Chiều đến, lão lui tới khu nhà chứa của Agnes và đôi khi qua đêm tại đó. Một buổi sáng, Margaret đứng trước cửa hàng bán thịt để chờ lấy ít gà giò mà bà Owens đã đặt. Cô nhìn qua cửa sổ và thấy cha cô đang rời khỏi ngôi nhà chứa. Cô dường như không thể nhận ra được một người đàn ông già nua lết thết rảo bước trên đường phố.
Mình đã làm cho cha tới nông nỗi này. Ôi, lạy Chúa, tha tội cho con. Con có tội.
Solomon Van der Merwe không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Là chỉ biết rằng cuộc đời mình đang bị hủy hoại. Dù rằng bản thân không có lỗi, Chúa đã chọn lão để thử thách đức tin của con chiên. Van der Merwe tin rằng cuối cùng là cũng sẽ chiến thắng những kẻ thù vô hình kia. Những gì cần thiết đối với lão là một chút thời gian và tiền bạc. Lão đã phải giao giá cái cửa hiệu của mình như là một thứ chứng khoán, bán số cổ phần mà lão có được ở 6 mỏ kim cương nhỏ, thậm chí là con ngựa và cổ xe kéo. Cuối cùng, chẳng còn sót lại thứ gì ngoài bãi kim cương của lão ở Nam Hiếp. Cái ngày mà lão phải mang nó ra thế chấp, Jeremy nhảy sổ vào.
Thu tất cả số tiền đã cho lão Vandermeer về.
Jeremy ra lệnh cho viên quản lý nhà băng dưới quyền.
Cho lão ta 24 tiếng đồng hồ để hoàn trả tất cả, hoặc là tịch thu tài sản của lão ta.
Ông MacGregor, lão ta không thể xoay đâu ra số tiền đó. Lão ta...
24 giờ.
Đúng 4 giờ chiều ngày hôm sau, viên trợ lý của người quản lý nhà băng xuất hiện tại cửa hiệu của Vandermeer cùng với viên cảnh sát trưởng, ra lệnh tịch thu toàn bộ tài sản ở mọi nơi của Salomon Vandermeer. Từ tầng trên của trụ sở văn phòng bên này đường, Jeremy đứng xem cảnh lão Vandermeer bị trục xuất ra khỏi cửa hiệu của mình. Lão già tội nghiệp đứng ngoài phố, trong vẻ mặt lão đầy tuyệt vọng dưới ánh nắng mặt trời. Lão không biết mình phải đi đâu hay làm gì. Lão đã bị tước đoạt tất cả. Công việc báo thù của Jeremy đã hoàn tất.
Sao vậy?
Jeremy tự hỏi lòng mình.
Ta không cảm thấy niềm vui chiến thắng.
Trong lòng anh là cảm giác trống rỗng. Bản thân anh đã bị hủy diệt trước khi anh hủy diệt lão. Đêm đó, khi Jeremy bước vào căn nhà chứa của Madame Agnes, ả lên tiếng. Jeremy, anh đã biết tin gì chưa? Salomon Vandermeer đã tự sát khoảng một giờ trước đây. Đám tang được tổ chức tại một nghĩa địa hoang vắng, ảm đạm ở một vùng ngoại ô. Ngoài đám phu đào nguyệt, chỉ có hai người tham dự, Margaret và Jeremy. Cô mặc bộ váy rộng thùng thình màu đen để che bớt đi cái bụng to tròn của cô. Trông cô xanh xao, yếu đuối. Jeremy đứng thẳng, cao lớn và kiêu hãnh, lạnh lùng. Hai người đứng đối diện ở hai bên nguyệt, nhìn chiếc quan tài làm bằng gỗ thông xù hạ xuống. Những hòn đất rơi lợp bột xuống nắp quan tài. Và đối với Margaret, nó như muốn nói:
đồ đàn điếm, đồ đĩ thỏa.
Cô nhìn Jeremy ngang qua mộ cha, ánh mắt họ gặp nhau. Cái nhìn của Jeremy thật lạnh lùng và tàn nhẫn, như thể cô là một người hoàn toàn xa lạ. Margaret thấy giận anh. Anh đứng đó không cảm thấy gì hết, và anh cũng có tội như tôi thôi. Chúng ta đã giết ông, cả anh và tôi. Trong con mắt của Chúa, tôi là vợ anh. Nhưng mà chúng ta thực ra chỉ là những cái đồng lõa của quỷ dữ. Cô nhìn xuống dưới quyệt và nhìn sảng đất cuối cùng phủ kín lên cổ quan tài. Mong cha yên nghỉ, yên nghỉ. Margaret thầm nghĩ. Khi cô ngẩng lên, Jeremy đã biến mất. Tại Cliffreef, có hai ngôi nhà gỗ được sử dụng làm bệnh viện, nhưng chúng bẩn thỉu và mất vệ sinh đến mức bệnh nhân tới đó đa phần là chết nhiều hơn sống. Trẻ em được sinh ra ở nhà này. Khi ngày sinh của Margaret tới gần, bà Owens cho đón bà đỡ Hannah, một người phụ nữ da đen. Cô trở dạ và tầm khoảng 3 giờ sáng. Cơn đau đầu tiên mang lại cho Margaret một nụ cười tươi tắn trên môi. Cô đang sinh con và nó sẽ có một cái tên. Cô sẽ làm điều gì đó để Jeremy nhìn nhận nó là con của mình. Đứa con trai của cô sẽ không phải chịu đựng một sự trừng phạt nào hết. Cơn đau đẻ tiếp tục giờ này sang giờ khác. Mấy người khách trọ bước vào phòng ngủ của Margaret để dòm ngó lập tức bị đuổi ngay. Bà Hannah nói với Margaret:
đây là điều riêng tư. Có Chúa, cô và quỷ dữ. Thằng cha nào đã đẩy cô vào tình cảnh như thế này?
Margaret hỏi giọng hỗn hển: Sẽ là một đứa con trai chứ? Bà Hannah lấy một chiếc khăn ướt phủ lên trán của cô.
Tôi sẽ báo ngay cho cô biết thôi mà. Nào, rặn đi, mạnh vào, rặn mạnh nữa vào.
Thời khắc sinh nở ngày một gần, cơn đau đẻ như xé nát thân thể Margaret.
Ôi, lạy chúa, có chuyện gì xấu chắc?
Cô nghĩ thầm.
Cố lên nào!
Đột nhiên, giọng bà Hannah bỗng đâm ra hoảng hốt.
Nó quầy ngang, tôi không đỡ nó ra được.
Margaret chỉ thấy lờ mờ qua một làn sương màu đỏ. Bà Hannah đang cúi xuống và xoay ngang, xoay dọc thân thể cô. Căn phòng bỗng nhạt nhòa đi. Người cô như đang bập bềnh trong không trung và trong ánh sáng mờ ở cuối đường hầm. Cô như thấy một ai đó đang gật đầu ra hiệu với cô, và người đó chính là Jamie.
Anh đây, mắt ghi yêu quý, em sắp sinh cho anh một thằng cu kháo khỉnh rồi.
Anh ta đã quay lại với cô hiểu rằng mình không còn căm giận anh ta nữa, chưa bao giờ căm giận cả. Cô nghe văng vẳng một giọng nói nào đó.
Sắp xong rồi.
Và một cơn đau thắt làm cô thét lên.
Rồi, rồi, nó ra đây rồi.
Bà Hannah nói. Chỉ một giây sau, Margaret cảm nhận được một hài nhi đang ra đời. Sau đó là tiếng kêu vui mừng của bà Hannah. Bà ta bế hài nhi còn đỏ hỏng trong tay và nói.
Xin chúc mừng, cô đã có một đứa con trai đấy.
Margaret đặt tên cho nó là Jamie. Margaret biết rằng cái tin về việc cô sinh con sẽ nhanh chóng đến tai Jamie. Cô chờ đợi anh đến thăm hoặc cho đón cô về. Sau vài tuần trôi đi mà không thấy động tĩnh gì, Margaret gửi cho Jamie một bức thư. 30 phút sau, thằng bé đưa thư quay trở lại. Margaret đang rất nóng lòng.
Cháu có gặp được ông McGregor không?
Có, thưa cô.
Và cháu đưa thư của ta cho ông ấy chứ?
Dần đưa rồi ạ.
Ông ta nói sao?
Cô hỏi dồn. Thằng bé lúng túng.
Ông ấy bảo là ông không có đứa con trai nào hết. Thưa cô Vandermeer và Margaret.
Cô tự nhốt mình và con trong phòng suốt cả ngày hôm đó, cả đêm hôm đó.
Cha con chỉ đang bực dọc lúc này thôi, Jamie. Cha nghĩ là mẹ đã làm một điều gì đó xấu xa mà. Nhưng con là con của cha, và khi cha nhìn thấy con, cha sẽ đem đón hai mẹ con ta về nhà và sẽ yêu thương rất nhiều. Rồi con sẽ thấy, con yêu quý ạ, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi.
Sáng ra, bà Owens gõ cửa. Margaret trở ra. Trong cô có vẻ bình thản lạ kỳ.
Cô khỏe chứ, Margaret?
Tôi khỏe, cảm ơn bà.
Cô mặc cho Jamie một bộ đồ mới.
Sáng nay tôi định mang Jamie ra ngoài trong chiếc xe nôi của cháu.
Đó là chiếc xe nôi thật đẹp. Món quà mà Agnes tặng cô được làm bằng gỗ sậy với tay cầm và đế chắc chắn. Margaret đẩy xe dọc trên hè phố lướt. Thỉnh thoảng có một người lạ nào đó dừng bước và mỉm cười với thằng bé. Nhưng cái đám phụ nữ ở thị trấn này thì lại đưa mắt nhìn đi nơi khác. Margaret thậm chí không thèm để ý đến điều này. Cô chỉ đi tìm một người. Hễ ngày nào đẹp trời là cô lại mặc cho con những bộ quần áo đẹp và đưa nó ra phố trong chiếc xe nôi. Cho đến cuối tuần, khi không chạm mặt Jamie dù chỉ một lần, thì cô nhận ra rằng anh đã cố tình muốn tránh mặt cô.
Được, nếu anh không tới thăm con, thì con sẽ tìm đến anh.
Sáng hôm sau, Margaret tới gặp bà Owens ở phòng khách.
Tôi sẽ đi vắng ít bữa, bà Owens ạ. Tôi sẽ trở lại trong khoảng một tuần nữa.
Margaret, thằng bé còn nhỏ quá, không đi được đâu. Nó...
Cháu nó sẽ ở lại thị trấn này thôi mà.
Bà Owens cau mày.
Ý cô nói là ở đây, trong căn nhà này ấy à?
Không... Không phải ở đây, thưa bà Owens.
Jamie McGregor đã cho xây ngôi nhà trên một quả đồi trong xuống thị trấn Cliffreef. Đó là một ngôi nhà gỗ to, thấp, mái dốc với hai dãy nhà ngang nối với ngôi nhà chính bằng những hành lang rộng. Xung quanh ngôi nhà có bãi cỏ xanh mướt, cùng với các bụi cây nằm rải rác và một vườn hồng xum xuê. Sau nhà chính là bãi để xe và khu cho người hầu ở tách biệt. Công việc quản gia được giao phó cho bà Eugenie Tully, một phụ nữ quá phụ gớm ghiếc, tầm tuổi 50 với 6 người con ở Anh. Margaret và con đến nơi vào khoảng tầm 10 giờ sáng. Cô biết rằng giờ này Jamie thường ở gian phòng. Bà Tully mở cửa và ngạc nhiên khi thấy hai mẹ con cô. Giống như mọi người trong vòng bán kính 100 dặm quanh đây, bà biết rõ hai mẹ con Margaret là ai.
Tôi xin lỗi, nhưng ông Jamie McGregor không có nhà.
Bà quản gia nói và định đóng cửa lại. Margaret chặn lại. Tôi không đến để gặp ông McGregor. Tôi mang cho ông đứa con của ông ấy.
Tôi e là mình không biết gì về chuyện này, cô.
Tôi sẽ đi vắng một tuần và sẽ quay trở lại đón cháu. Tên cháu là Jamie. Margaret đưa đứa bé ra phía trước mặt. Vẻ hoảng hốt dục lộ ra trên gương mặt của bà Tully.
Cô không thể để cháu ở đây được. Vợ McGregor sẽ...
Margaret tuyên bố. Bà có một lựa chọn. Hoặc là nhận nó vào trong nhà, hoặc là tôi sẽ để cháu ngoài cửa đây. Điều thứ hai chắc không làm ông McGregor vui thích đâu. Chẳng nói thêm một lời, Margaret dúi đứa trẻ vào vòng tay bà quản gia và bỏ đi.
Khoan đã, cô không thể, quay lại đây, cô.
Margaret không hề ngoái nhìn lại. Bà Tully vẫn đứng đó, bế đứa bé trong tay và nghĩ.
Ôi lạy Chúa, ông McGregor sẽ nổi cơn tam bành cho bà xem.
Chưa bao giờ bà quản gia lại thấy ông chủ của mình giận dữ đến như vậy.
Sao bà lại có thể ngu ngốc đến thế vậy? Tất cả những gì bà cần làm chỉ là đóng sập cửa trước mặt cô ta.
Cô ta đã không cho tôi cơ hội để làm việc đó nữa. Thưa ông, cô ta...
Tôi sẽ không để đứa con của cô ta trong nhà của tôi.
Trong cơn tức giận, McGregor đi đi lại lại, thỉnh thoảng dừng bước, còn bà quản gia thì đang co rúm người lại.
Tôi sẽ cho bà nghỉ việc vì chuyện này.
Trong vòng một tuần là cô ta sẽ quay trở lại đón đứa bé thôi mà, thưa ông.
Tôi không quan tâm khi nào cô ta quay trở lại. Mang thằng bé ra khỏi đây ngay. Đưa nó đi.
Jamie thét lên.
Ông bảo tôi phải làm việc này như thế nào, thưa ông Gregor?
Bỏ nó lại trong thị trấn. Nhất định là phải có nơi nào đó để bà bỏ lại chứ.
Ở đâu mới được cơ?
Làm sao tôi biết được cái nơi chết tiệt ấy?
Bà Tully nhìn đứa trẻ bé xíu đang bế trên tay. Tiếng quát tháo đã làm nó tỉnh giấc và bật khóc. Ở kiếp kiếp này chẳng có trẻ mồ côi nào hết. Bà bắt đầu ru nó ngủ, nhưng đứa bé khóc càng to hơn.
Phải có người chăm sóc nó chứ.
Jimmy đưa tay lên vuốt tóc trong sự thất vọng.
Quỷ thà mà bắt. Được rồi, bà chính là người đã rộng lòng nhận đứa bé. Vậy thì hãy tự trông nom nó.
Anh quả quyết.
Vâng, thưa ông.
Và hãy làm im bặt cái tiếng khóc khó chịu khi đi. Hiểu không, bà Tully? Tôi muốn bà đưa nó khuất mắt đi. Đừng để tôi thấy sự có mặt của nó trong ngôi nhà này. Khi mẹ nó quay lại vào tuần tới, tôi không muốn thấy mặt cô ta, rõ chứ?
Tôi hiểu, ngài McGregor.
Bà quản gia nói rồi bước vội. Jamie McGregor ngồi lặng một mình, nhâm nhi và hớp rượu, châm một điếu thuốc.
Thật là một người đàn bà ngu ngốc. Cô định lấy hình ảnh của đứa con trẻ để làm rung động, tan chảy trái tim ta. Buộc ta phải lao tới cô và nói anh yêu em, anh yêu con, anh muốn cưới em làm vợ.
Được thôi, anh thậm chí đã không để ý tới đứa bé. Nó chẳng liên quan gì tới anh hết. Nó được sinh ra không phải bởi tình yêu, thậm chí cũng không phải là để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Nó là sản phẩm của sự báo thù. Jimmy sẽ còn nhớ như in da mặt của lão Solomon Vandermeer khi anh báo cho lão ta biết tin Margaret đang có mang. Đó là đòn khởi đầu. Còn điểm kết thúc là khi những viên đất được lắp xuống chiếc quan tài. Anh phải tìm Banda và kể cho anh ta biết nhiệm vụ của họ đã hoàn tất. Jamie cảm thấy trống rỗng.
Mình cần đề ra những mục tiêu mới.
Jamie nghĩ thầm. Anh đã giàu có vượt khỏi mọi sự tưởng tượng, có cả 100 hecta đất khai mỏ. Anh đã mua vì nghĩ rằng có thể tìm thấy kim cương ở đó, nhưng kết cục là tìm thấy vàng, platin và một số kim loại quý hiếm khác. Ngân hàng của anh nắm giữ tới một nửa số tài sản cầm cố của cả thị trấn này. Còn đất đai của anh thì trải dài từ Namib tới Cape Town. Anh cảm thấy hứng thú vì điều đó, nhưng từng đó vẫn là chưa đủ. Anh đã mời cha mẹ đến sống cùng nhưng họ đều từ chối vì không muốn rời xa vùng đất Scotland. Các anh chị em thì cũng đã lập gia đình. Jimmy gửi một khoản tiền lớn về cho cha mẹ và điều này làm anh cảm thấy sung sướng. Thế nhưng cuộc sống của anh thì lại chán ngắt. Vài năm trước, những thăng trầm lên thác xuống ghềnh làm anh cảm nhận thấy mình đang sống thực sự. Anh đã sống thật khi cùng với Banda và chiếc bè vượt qua những dãy đá lởm chởm ngoài biển. Anh cũng đã sống thật khi bò qua được bãi mìn ở vùng sa mạc Namib. Thế nhưng, trong một khoảng thời gian dài vừa qua, Jamie không cảm nhận thấy sự tồn tại của mình. Anh không dám thú nhận với bản thân một thực tế là anh đang đơn độc. Anh quơ tay với bình rượu và nhận thấy rằng nó đã cạn trơ. Hoặc là anh đã uống quá nhiều, hoặc là bà Thali đã vô ý. Anh dư người lên khỏi ghế, giớ lấy cái bình rượu và ngất ngưỡng đi vào căn phòng kho chứa rượu. Anh đang mở chai thì nghe thấy tiếng AA của đứa trẻ.
Ồ, bà Thali chắc hẳn sẽ phải để đứa bé sống tại khu vực của quản gia, gần phía dưới nhà bếp.
Bà Thali đã chấp hành mệnh lệnh của anh một cách nghiêm túc. Anh đã không hề nhìn hoặc nghe thấy tiếng đứa trẻ trong suốt hai ngày qua. Lúc này, Jimmy có thể nghe thấy tiếng bà quản gia đang nựng đứa bé bằng cái giọng à ơi mà phụ nữ vẫn thường dùng để dỗ trẻ sơ sinh.
Cháu là một cậu nhóc xinh trai đấy chứ, phải không nào? Cháu là một thiên thần nhỏ bé, đúng thế, một thiên thần.
Giọng bà cất lên, thằng bé lại ê a. Jimmy bước đến cánh cửa phòng ngủ còn hé mở của bà Tali và ngó vào trong. Không biết bà quản gia kiếm đâu được một chiếc giường củi mà đứa bé đang nằm trong đó. Nắm tay nhỏ xíu của cô cậu đang nắm lấy một ngón tay của bà Thali.
Cháu như một con quỷ nhỏ oai hùng đấy, Jamie. Cháu lớn lên sẽ trở thành một...
Bà chợt im bặt khi nhận thấy ông chủ đang đứng trước ngưỡng cửa.
Ôi, tôi có thể lấy gì cho ông ạ, ông McGregor?
Bà bối rối.
Không. Chỉ là do tôi chợt nghe thấy tiếng động ở trong này mà thôi.
Anh bước đến bên cái giường củi. Và Jamie lần đầu tiên nhìn con trai mình. Thằng bé to con hơn là anh nghĩ, rất cân đối. Nó dường như đang cười với Jamie.
Ồ, xin lỗi ông McGregor. Đó thật sự là một đứa trẻ đáng yêu. Ông chỉ cần giơ ngón tay ra và sẽ thấy ngay là nó khỏe khoắn đến mức nào.
Jamie ngoảnh đi và bước ra, không nói một lời. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 8 Ảo ảnh quyền lực. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.